Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được. Đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel. Nhưng các người biệt phái nói rằng: ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ. Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng tin mừng Đức Trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho thứ ba của tuần thứ 14 thường niên. Bài phúc âm này cho chúng ta thấy cái sự kiện Chúa Giêsu trừ quỷ, mà cái người được trừ quỷ đó là cái người bị câm. Phúc âm nói là khi đã trừ quỷ thì người câm nói được. Vậy thì vấn đề bị câm cũng có thể do quỷ nó ám. Do quỷ, chứ không phải là chỉ là cái tai nạn bình thường hay là một cái gì khác, cũng có thể do bị quỷ ám. Và như thế thì chúng ta cũng có thể hiểu được cái nghĩa bóng bị quỷ ám mà câm á, thì có nghĩa là gì? Những gì mà chúng ta cần phải nói để bênh vực sự thật, để vân vực chân lý, chẳng hạn bênh vực nhân quyền, nhưng chúng ta không dám nói, chúng ta sợ, chúng ta tịt luôn, thì như vậy là chúng ta bị quỷ ám đấy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ma quỷ là cha của những sự dối trá, nó không muốn thấy được sự thật. Do đó nên nó bịt miệng chúng ta lại. Và nếu chúng ta không can đảm, nếu chúng ta không có Chúa, thì chúng ta sẽ im luôn, không có dám nói. Dù thiệt hại cho người khác, miễn là không thiệt hại cho mình. Ấy vậy mà khi mà chúng ta bị thiệt hại là chúng ta to tiếng liền, lên tiếng liền, không có sợ gì cả. Nhưng mà người khác bị thì chúng ta lại mặc kệ họ, không lấy cái lý là chuyện người ta, mình việc pha mình vào làm cái gì cho nó lắm chuyện khổ thân, vân vân. Đại khái như vậy thì tất cả những cái đó là do chúng ta bị quỷ ám về tâm linh, không dám nói. Những con người như vậy, những tình trạng như vậy, chỉ có Chúa nhúng tay vô chúng ta mới thoát được thôi. Bởi vì một khi đã bị quỷ nó control, nó làm chủ, nó điều khiển mình á, thì mình khó mà làm theo được ý Chúa lắm. Và mình luôn luôn phải tuân theo ý của nó. Nó nói không được nói là chúng ta không dám nói. Thế thôi. Rồi, cái vấn đề nữa đó là khi mà Chúa Giêsu trừ quỷ xong đó cho cái người câm mà bị quỷ ám đó đó. Thì các người biệt phái nói rằng ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ. Đây là bài học thứ hai. Những người biệt phái không thể nào mà có thể trừ được quỷ cho người câm như vậy. Vậy mà Chúa Giêsu làm được. Họ chẳng những không tin mà lại còn xuyên tạc, mà lại còn tráo trở như vậy, biến cái sự thật thành sự dữ. Thay vì chúc tụng Chúa, thay vì khen ngợi Chúa, thì lại đi vu khống cho Chúa, lại đi xuyên tạc những gì Chúa làm tốt cho người khác. Ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ, có nghĩa là không phải tự quyền Chúa, mà là do ma quỷ. Ở Phúc Âm Thánh Marco thì chúng ta thấy Chúa đã trả lời cho những cái con người đó, cho những con người vu khống cho Chúa, xuyên tạc việc Chúa làm như vậy và phạm thượng như vậy, lộng ngôn như vậy. Chúa nói sao? Nó nói nếu nước nào chia rẽ thì đi đến chỗ hủy diệt thôi. Nếu ma quỷ nó chia rẽ thì nó còn tồn tại làm sao được, nước của nó sẽ bị tan thôi. Vì thế nên chúng ta thấy là con người ta bị ma quỷ nó điều khiển đến độ mà còn tệ hơn cả ma quỷ nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Ma quỷ nó không chia rẽ nhau. Đó, nó mà chia rẽ nhau thì nước nó tan rồi. Còn con người thì lại chia rẽ nhau. Đấy có phải là hơn ma quỷ không? Con người còn khủng khiếp hơn ma quỷ nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chia rẽ. Ai hơn mình cũng không được. Không hợp ý mình là phá đám. Đấy, chia rẽ đấy. Rồi thì những người này người khác ngon hơn mình thì phá, vân vân. Vân vân và vân vân. Dầu sao cũng là cái mầm mống của nguyên tội, làm cho con người đi đến tình trạng chia rẽ. Và bây giờ chúng ta thấy trong chính giáo hội cũng vậy, mà chúng ta tuyên xưng là duy nhất đấy. Nhưng mà trong dòng lịch sử nhân loại, giáo hội tới bây giờ, sau sang thiên niên kỷ thứ hai, thì đã trở thành chính thống giáo, anh giáo, rồi các giáo phái tin lành, ngoại trừ giáo hội công giáo Roma là tinh nguyên tuyển từ đầu cho tới bây giờ. Rồi đến phần thứ hai của bài phúc âm thì Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng tin mừng Đức Trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đấy, Chúa Giêsu không có ở trong phúc âm này á, thì Chúa Giêsu không có cần đối đáp gì, nói năng gì với những cái thành phần biệt phái mà xuyên tạc việc tốt lành của người làm như vậy. Chúa không cần nói với họ. Họ sẽ tự hiểu thôi. Bởi vì họ cũng là một con người đã đang bị một cách nào đó bị quỷ ám. Do đó nên họ sống trong gian dối. Đó, những cái sự thật là Chúa trừ quỷ mà họ không công nhận, họ lại xuyên tạc đi thì có nghĩa là gian dối. Mà gian dối thì là thuộc về ma quỷ, là cha của những kẻ gian dối. Thế thôi, đối với Chúa là chân lý. Chúa không có cần phải bận bịu gì với họ, vướng víu gì với họ, hay là vì họ mà chán nản mà bỏ cuộc. Trái lại, Chúa vẫn tiếp tục cuộc hành trình thiên sai cứu thế của Chúa. Và Chúa đã tiếp tục đi rao giảng khắp các thành phố làng mạc, đó, cả thành phố lẫn làng mạc, cả nơi văn minh lẫn nơi mộc mạc. Rồi đi khắp đấy để làm gì? Để dạy dỗ trong các hội đường. Đấy, khi dạy dỗ các hội đường tất nhiên là chỉ có cuối tuần thôi, thì ngày thứ bảy là lễ hàng tuần của dân Do Thái thôi, thì Chúa vô dạy dỗ ở trong đó và rao giảng tin mừng Đức Trời. Dạy dỗ đó nó liên quan đến nước trời. Đó là những gì mà Chúa tỏ ra. Chẳng hạn như tất cả kỳ đó đối với Do Thái giáo chỉ có cựu ước thôi. Tại đó Chúa vô, Chúa đọc những cái sách trong cựu ước. Đó, có một lần khi mà Chúa lần đầu tiên trở về Nazareth đấy, Chúa ông vào và Chúa mở sách, thấy lời tiên tri Isaiah và Chúa nói hôm nay ứng nghiệm cái lời đó. Thì có nghĩa là rao giảng nước tin mừng Đức Trời ở đây đó, có nghĩa là rao giảng tin mừng về chính Chúa Kitô. Bởi vì Chúa Kitô chính là nước trời, hay là nước trời chính là Chúa Kitô. Nước trời ở giữa các con là Chúa Kitô ở giữa chúng ta. Và tin mừng nước trời cũng là là tin mừng về người, về một đấng thiên sai cứu thế đến để cứu chuộc trần gian. Đó là tin mừng. Và nước trời đây là để thiết lập vương quốc của Thiên Chúa, đánh tan, phá hủy cái vương quốc của Satan từ nguyên tội cho tới khi Chúa vượt qua. Đó là tin mừng cứu độ, hay là tin mừng nước trời cũng vậy. Và tin mừng nước trời này không phải chỉ ở chỗ rao giảng về vấn đề tinh thần thiêng liêng, mà còn về cả thân xác nữa. Bởi vì tin mừng nước trời đây, hay là ơn cứu độ đây, nó bao gồm cả hồn lẫn xác, toàn vẹn bản tính của con người, chứ không phải chỉ có linh hồn. Bởi thế nên, khi mà Chúa đi khắp các thành phố làng mạc, ngoài việc dạy dỗ trong các hội đường, thì Ngài còn làm gì? Thánh Matthew nói tiếp, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đó là liên quan đến phần xác. Nhưng mà dù sao đi nữa, cái phần hồn quan trọng hơn. Phần hồn bao giờ cũng quan trọng hơn. Bởi vì nếu có đức tin, con người dù nghèo khổ, dù bệnh tật, dù thế nào đi nữa, vẫn an vui, vẫn có thể chấp nhận được và vẫn làm thánh. Nhờ đó mà càng làm thánh hơn nữa là đằng khác. Bởi thế nên cái câu cuối cùng của phúc âm hôm nay chúng ta đọc thấy là: thấy đoàn lũ dân chúng, người động lòng xót thương họ. Người xót thương họ ở chỗ nào? Có phải ở chỗ họ nghèo nàn, bệnh hoạn tật nguyền không? Không, không. Ở chỗ là họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Có nghĩa là về tinh thần của họ, về tâm linh của họ, về linh hồn của họ. Và vì thế nên, người liền bảo môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Lúa chín đầy đồng đây Chúa muốn ám chỉ ai vậy? Là chính dân chúng. Đấy, bao nhiêu người theo Chúa thì là lúa chín ở đây. Họ theo Chúa là họ tỏ lòng muốn được cứu độ, muốn được lắng nghe lời Chúa. Họ không lắng nghe những cái con người cho mình là công chính, là giữ luật, dạy luật nữa. Bởi vì những con người đấy, con người gian dối, con người giả hình, trước một cái sự thật nhãn tiền như vậy mà dám nói ông ta đã nhờ tướng quỷ mà từ quỷ. Bởi thế những con người đó không xứng đáng làm thầy. Và dân chúng bơ vơ là như vậy. Có những người dạy luật đó, có những người thầy về luật đó, luật sĩ biệt phái đó, và kể cả hội đồng đầu mục Do Thái nữa, mà toàn những người bất xứng, không xứng đáng chăn dắt chiên của Chúa. Bởi thế nên Chúa thấy đoàn lũ dân chúng thì người động lòng thương xót họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Và vì thế nên người liền bảo môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Thợ gặt thì ít đây bởi vì như vừa mới nói là thành phần thông luật, giữ luật, dạy luật, thành phần chăn dắt dân Do Thái lúc bấy giờ, kể cả thành phần lãnh đạo dân Do Thái, lãnh đạo Do Thái giáo đi nữa, cũng không xứng đáng, cũng không có phải là người chăn chiên thật, mà là những thành phần treo hàng rào mà vào, thì có nghĩa là những cái thành phần trộm cướp, chỉ phá chiên mà thôi, chỉ sát hại chiên mà thôi, và chiên không theo họ. Đúng như Chúa Giêsu nói ở trong đoạn phúc âm thứ 10 của Thánh Gioan. Đó, thợ gặt thì ít đây là như vậy, là về phẩm chất chứ không phải về chất lượng. Và vì thế nên Chúa muốn thay thế những thành phần đó bằng chính các môn đệ của người. Những thành phần mà môn đệ của người được Chúa tuyển chọn, theo sát người, Chúa huấn luyện, Chúa tỏ mình ra, để nhờ đó họ nhận biết sự thật từ người, nơi người, là người, để nhờ đó họ có thể tiếp tục công cuộc trao giảng tin mừng nước trời của thầy mình. Và cuối cùng Chúa xin các môn đệ của người là: các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Mà thợ gặt lúa đây là ai? Là chính các vị. Vì thế nên Chúa nói là lúa chín đầy đồng rồi, họ đang theo Chúa đây này, họ đang theo thầy đây này, họ sẵn sàng tin thầy đây này, chín rồi đấy, các con hãy đi gặt lúa. Gặt lúa, và chúng ta sẽ thấy là sau khi phục sinh, Chúa nói đi gặt lúa. Và lúc bây giờ mới thật sự đi gặt lúa. Bởi vì lúc bây giờ Chúa Kitô mới hoàn tất ơn cứu độ, và ơn cứu độ cần phải đi mang ban phát cho chẳng những dân Do Thái mà còn khắp thế giới nữa. Lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp cho chúng con thật sự xứng đáng trở thành một thợ gặt nước trời, mang ơn cứu độ của Chúa Kitô, ơn cứu độ vô cùng quý giá, đến cho các linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn, nhất là trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.
Lời Ngài dậy ấm cho mùa gió rét con, lời Ngài dịu êm như mùa xuân vừa đến, lời con như gió thu xa mây treo cho ngày vắng vẻ trời đất thanh hoang, lời Ngài đẹp mãi trong dòng tỏa sáng chân chẳng còn, thì lời ngài.